thiện pháp là phúc lành cao thượng, biết cung kính khiêm nhường trí tôn và trí ân đồng thời nghe chân pháp là phúc lành cao thượng, nhận nhục tánh thượng hóa thượng hiệp kiến xa môn tùy thời đàm luận pháp là phúc lành cao thượng. Sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng hộ hoa niết bàn là phúc lành cao thượng, khi tu chạm biết đời đấng thông đồng không sâu từ tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng. Những sợ hành như vậy không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là phúc lành cao.
Nam mô Bụtthaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con vô thường không chín, thành kính lãnh lễ chư tôn đức trong ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ hai ngày 16 tháng Giêng năm 2012, Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trong Anh Thốt mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối, Houston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng, New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, California 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay giáo trình lớp Phật pháp Buddha Dhamma điểm báo các tường sẽ do thượng tọa Tiểu Siêu giảng giải lấy sự điều hòa của Tiêu Tăng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh đại đức minh hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Buddhaya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngữ thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiển tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết đặt trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Dạ, chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, ngày hôm nay là ngày 16 tháng Giêng năm 2012, nhằm ngày 23 tháng Chạp năm Tân Mão là ngày Bồ Tát. Vậy xin mời giới tử Trích Huệ Ngọc lên xin giới. Nam mô Buddhaya.
Sa thú kính cảm ơn Thích Vô Thường. Nam mô Buddhaya. Dạ con Uệ Ngọc thành kính lãnh lễ tượng tọa Tỳ Siêu, tượng tọa Giác Đẳng, đại đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng ni. Kính chào quý đạo hữu. Hôm nay là ngày thứ hai 16 tháng Giêng năm 2012 dương lịch, nhằm ngày 23 tháng Chạp năm Tân Mão, cũng là ngày Phật tử thọ bát quan trai giới. Quý Phật tử nào muốn thọ bát xin chuẩn bị để cùng Huệ Ngọc xin giới. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Tỳ Siêu từ bi truyền tam quy và bát giới cho chúng con. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Ukkhasammayang phante Pisarane nasa atang gasaman nagatang uko satang yajama dutiyam bi mayang phante Pisarane nasa atang gasaman nagatang uko satang yajama tatiyam bi mayang phang te tisarane nasa atang gasaman nagatang upo satang yajam. Ngưỡng bạch chư tôn đức tăng già, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ hai, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ ba, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Kính mong quý ngài lân mận trao truyền quy giới cho chúng con.
Atavato rahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn Bậc Ứng Cúng Đấng Chánh Biến Tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn Bậc Ứng Cúng Đấng Chánh Biến Tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn Bậc Ứng Cúng Đấng Chánh Biến Tri.
Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn Bậc Ứng Cúng Đấng Chánh Biến Tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn Bậc Ứng Cúng Đấng Chánh Biến Tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn Bậc Ứng Cúng Đấng Chánh Biến Tri.
Uttahangami, đệ tử quyền quy y Phật.
Buddhang saranang gacchami, đệ tử nguyện quy Phật.
Dhammang saranang, đệ tử nguyện quy Pháp.
Dhammang saranang gacchami, đệ tử nguyện quy Pháp.
Sanghang gacchami, tự nguyện quy y tăng.
Sanghang saranang gacchami, đệ tử nguyện quy tăng.
Duttiyam bi Buddhang, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Phật.
Duttiyambi Buddhang saranang gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Phật.
Duttiyambi Dhammang saranang, thứ hai đệ tử nguyện quy Pháp.
Duttiyambi Dutiyambi Thamang Saranang Gacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy Phật.
Dutiyambi Sanghami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Tăng.
Dutiyambi Sanghang Saranang Gacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy Tăng.
Tatiyambi Buddhang Saranang Ga. Đệ tử nguyện quy y Phật.
Tatiyambi Buddhang Saranang Gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật.
Tatiyambi Buddhang Saranang Gacchami.
Tatiyambi Thamang Saranang Gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật.
Tatiyambi Sanghang Saranang Gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy Tăng.
Tatiyambi Sanghang Saranang Gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy Tăng.
Chỉ Saranang Gacchang Paripunang Pháp Phi Tam Bảo Đầu Đủ Chỉ Có Bấy Nhiêu.
A Ma Phạn Tê. Dạ xin vâng.
Panatipata we ramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Panatipata we ramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Adina dana we ramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cắp.
Adina dana we ramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cắp.
Brahmacharya we ramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh.
Brahmacharya we ramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh.
Musavada we ramani sikha samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Musavada we ramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Sikkhapadaṃ Samādhiyāmi. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Sukramirayamachappamadathānavīramanīsikkhapadaṃ Samādhiyāmi. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Vikalapochana-viramami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Vikalapochana-viramani-sikkhapadaṃ Samādhiyāmi. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Nacchitta-vitta-va-ditta-visukha-dasana-mala-gantha-vilepana-thara-namanda-na-vipu-sanathana-viramani-sikkhapadaṃ Samādhiyāmi. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Nacchitta-vitta-va-ditta-visukha-dasana-mala-gantha-vilepana-thara-namanda-na-vipu-sanathana-viramani-sikkhapadaṃ Samādhiyāmi. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Sajjana-maha-sajjana-viramani-sikkhapadaṃ Samādhiyāmi. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tỏa cao sang.
Ucca-sajjana-maha-sajjana-viramani-sikkhapadaṃ Samādhiyāmi. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tỏa cao sang. Ít-măng-át-thăng-ca-sam-măng-na-ca-thăng-pu-tha-pan-nyat-thăng-u-po-sa-thăng-ít-măng-cha-la-thăng-ít-măng-cha-di-va-thăng-sam-ma-di-va-a-bi-a-ki-tum-sam-ma-di-ya-mi. Chúng con nguyện tinh tấn nghiêm trì bát quan trai giới mà Đức Phật đã giáo truyền trọn ngày nay và đêm nay. Nguyện vung bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai.
Ima-ni-at-tha-sikha-pa-di-upo-sa-i-man-cha-ra-ting-i-man-cha-di-va-sang. Sa-thu-kang-ka-toa-apa-ma-di-na-sa-ma-ri-phi-ta-pang. Chư Phật tử đã thọ trì tam quy và bát quan trai giới, hãy chân chánh nghiêm trì trọn ngày nay và đêm nay, chẳng nên dị vui.
Ma-phần-tê, chúng con xin thành kính phụng hành.
Silena sukatin janti, silena phuva sampada, silena nipotin janti, tasma silang veso thaye. Người giữ giới hằng được phúc túc, mạng chung thọ sanh lạc cảnh, là thắng duyên chứng đắc niết bàn. Do vị hành giả nên dốc lòng trì giới tịnh thanh.
Sa thủ lành thai, Phật là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo từ ân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên. Gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Phật bảo đức lành từ dung. Pháp là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bảo chánh chân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên. Gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Pháp bảo đức lành từ dung. Tăng là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Tăng bảo tình thanh, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên. Gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu y khởi sanh, ngưỡng mong Tăng bảo đức lành từ dung.
Sawatu sapa mangkalang rakhantu sapa dewata sapa putha nupa wena sapa thamma nupa wena sapa sangha nupa wena sapa soti pavantu te sitya janagyatha sitthamatu 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 idang palang etasmin ratanati yasmin sampasadana cita aso. Tất cả hạnh phúc hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.
Sa thu sa thu. Chúng con xin hồi hướng phước lành, khắp cùng Pháp giới chúng sanh gọi nhận. Mẹ cha thầy tổ thân nhân, hiện tiền qua vạn trọn phần phước duyên. Cầu xin hộ Pháp chư thiên, Pháp tâm hoan hỷ báo truyền gần xa. Cầu cho mưa thuận gió hòa, Pháp luân thường chuyển nhà nhà an khương. Chúng sanh ba cõi sao đường, do nhờ thực phẩm bảo tồn mạng căn. Nghiệp lành từ khẩu y thân, hóa thành phúc quả tùy nhân sở cầu. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sanh Kha Giá. Chúng con thành kính đảnh lễ và kính tri ân Thượng Tọa Tỳ Siêu đã thay mặt chư tăng trao truyền Bát Quan Trai Giới cho hàng Phật tử chúng con. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, để tiếp theo bài học hôm nay giáo trình lớp Phật Pháp Buddhadharma điềm báo các tường, chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi giảng nhập bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya.
Kính đại lễ chư tổ thật sư, đại lễ chư tổ đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Quý vị, ngày hôm nay là ngày 23 Tết, là ngày mà người Việt Nam của chúng ta có phong tục là đưa ông táo về trời. Chúng ta bắt đầu ăn Tết thưa quý vị. Về cái Tết mà chúng ta bắt đầu là có một bài kinh, đó là kinh Điềm Lặng. Bài kinh này riêng ở trong rung Phật Pháp Buddhadharma đã được giảng rất là nhiều lần, nhưng mà chúng tôi vẫn muốn trở lại bởi vì thứ nhất là chúng tôi muốn nhân có Thượng Tọa Tỳ Siêu và Chư Tăng, chúng ta sẽ định nghĩa rất kỹ và rất rõ từng chi pháp một của bài kinh này. Đây là một bài kinh tụng hàng ngày và rất là phổ thông, nhưng mà những bản dịch thường rất là thoát, không có chuẩn xác. Thứ hai, thưa quý vị, chúng ta nhìn khi mà chúng ta nói về những giai thoại liên quan đến cuộc đời của Đức Phật, thì chúng tôi muốn gói gắm vào đây một ý nghĩa rất là quan trọng, là cái nhận thức mà theo phàm tình của chúng ta đó. Thì ví dụ như chúng ta thấy con dán, hay là chúng ta thấy con chó đến nhà, hay là chúng ta thấy đi đường thấy con rùa, thì chúng ta nói là điều này tốt, điều kia xấu, vân vân. Nhưng mà cái gì là cái điểm cắt được, cái gì là cái điểm báo, điều tốt? Thì thưa quý vị, bài kinh Điềm Lành này là một bài kinh mà Đức Phật này cho chúng ta biết rằng đây là những điều mà có thể báo trước sự tốt đẹp xảy ra đến con người. Nhưng mà cái điềm báo đó nó lại nằm ở trong cái khả năng của chúng ta, tức là chúng ta có thể làm được, chứ không phải là chỉ là hên xui. Đó là một điểm mà chúng tôi tin rằng rất là lợi lạc, và chúng ta hiểu được cái thái độ của Đức Phật đối với điểm này, thì chúng ta sẽ cảm thấy vui và biết rằng chúng ta là con của Phật, để chúng ta sẽ học theo Đức Phật, và chúng ta sẽ không có để cho những cái tín ngưỡng dân gian làm sai lệch cái nhìn của chúng ta đi. Bài kinh này không có giảng trong một ngày, thưa quý vị, mà sẽ giảng nhiều ngày trong thảo luận của Chư Tăng. Và chúng tôi sẽ có rất là nhiều điểm thảo luận với bài kinh này tùy theo Chư Tăng mà thôi. Nhưng mà ví dụ như ngày hôm nay thì Thượng Tọa Sư là vị giảng sư, Thượng Tọa cảm thấy thì giờ như thế nào thích hợp, giảng được tới đâu là hoan hỷ. Nhưng mà đặc biệt là sẽ thỉnh Thượng Tọa Thượng Siêu đi thật kỹ lại những cái chi pháp, những chi pháp, từng chi pháp một của cái danh sách trong 10 bài kệ này. Chúng tôi hy vọng rằng cuối năm, trước khi chúng ta đón mừng năm mới, mà chúng ta có được cái thời giờ, có được cái cơ duyên để tìm hiểu kinh Điềm Lành, thì chúng ta sẽ có được một cái năm rất là khác được. Bây giờ thì kính mời quý Phật tử hoan hỷ đọc cho phần chánh văn. Như chúng tôi nói rằng chúng ta đọc hết phần chánh văn, tuy vậy bài giảng sẽ có thể giảng nhiều ngày tùy theo chư vị giảng sư. Chúng ta giảng đến đâu thì hãy đến đó, không nhất thiết chúng ta giảng trong một ngày. Xin mời cô chú khách.
Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá và Sa Thấu Lâm Thai, chúng con thành kính tri ân Thượng Tọa Giác Đản. Dạ, con xin phép được đọc chánh văn bài học hôm nay ạ. Giáo trình lớp Phật Pháp Bích Tha Thâm Má, điềm báo các tường, băn khoăn và mơ ước về tương lai khiến chúng sanh trong đời ra sức tìm hiểu những tín hiệu báo trước sự may mắn tốt lành. Khi Đức Thế Tôn ngự ở tại Kỳ Viên Xá Vệ, một vị thiên hiện đến trong đêm khuya, bạch hỏi: cái gì là điềm lành tối thượng? Câu trả lời của Đức Phật khiến nhiều người ngạc nhiên, dù trải qua bao thế hệ, ngay đến hôm nay cũng vậy. Không gần gũi kẻ ác, thân cận bậc trí hiền, cúng dường bậc tôn đức là điềm lành tối thượng. Ở trú xứ thích hợp, công đức trước đã làm, chân chánh hướng tự tâm là điềm lành tối thượng. Đa văn nghề nghiệp giỏi, khéo huấn luyện học tập, nói những lời chân chất là điềm lành tối thượng. Hiếu thuận bậc sanh thành, chăm sóc vợ và con, sống bằng nghề lương thiện là điềm lành tối thượng. Bố thí hành đúng pháp, giúp ích hàng quyến thuộc, hành vi không lỗi lầm là phúc lành cao thượng. Xả ly tâm niệm ác, tự chế không say xưa, tinh cần trong thiện pháp là điềm lành tối thượng. Biết cung kính khiêm nhường, tri túc và tri ân, đúng thời nghe chánh pháp là điềm lành tối thượng. Nhẫn nhục tánh thuần hóa, thường yết kiến sa môn, tùy thời đàm luận pháp là điềm lành tối thượng. Thiền định sống phàm hạnh, thấy được lý thánh đế, chứng ngộ quả niết bàn là điềm lành tối thượng. Khi xúc chạm tuyệt đời, tâm không động không sầu, tự tại và vô nhiễm là điềm lành tối thượng. Những sở hành như vậy, không chỗ nào thối thất, khắp nơi được an toàn là điềm lành tối thượng. Những điểm lưu ý: 1. Mangala có nghĩa là điềm lành, dấu hiệu các tường, Thí dụ, người ta nói đực chó đến nhà là hên, nhiều người dịch là hạnh phúc, phúc đức, phúc lành là cách dịch thoát. 2. Mangalambuttamang là điềm lành tối thượng, chỉ cho cái đáng hoan nghỉ, mong đợi nhất. 3. Điềm lành tối thượng không phải chỉ có một mà được tính đến có 38 pháp trong bài kinh này. 4. Tất cả điềm lành ở đây đều là những pháp liên hệ thiện tâm, thiện hạnh và thiện xảo. 5. Điềm lành theo lời Phật dạy không nằm ở hên xui mà chính ở sự thể hiện pháp. 38 pháp nằm trong 10 bài kệ, không có một bản sớ giải nào giải thích tại sao những pháp đó được phân ra nằm chung trong một bài kệ. Tuy vậy, có thể suy diễn là mỗi bài kệ có một chủ đề riêng. Nói về nhân cách tốt đẹp, không gần gũi kẻ ác, thân cận bậc trí hiền, cúng dường bậc tôn đức. Nói về điều kiện thuận lợi, ở trú xứ thích hợp, công đức trước đã làm, chân chánh hướng tự tâm. Nói về sở đắc cá nhân, đa văn nghề nghiệp giỏi, có đào luyện học tập, khéo sử dụng ngôn từ. Nói về phương diện gia đình, hiếu thuận bậc sanh thành, chăm sóc vợ và con, sống bằng nghề lương thiện. Nói về phương diện xã hội, bố thí hành đúng pháp, giúp ích hàng quyến thuộc, hành vi không lỗi lầm. Nói về phương diện tu thân, xả ly tâm niệm ác, tự chế không sai xưa, tinh cần trong hợp thiện pháp. Nói về sự học hỏi, biết cung kính khiêm nhường, tri túc và tri ân, đúng thời nghe chánh pháp. Nói về sự tu tập, nhẫn nhục không bướng bỉnh, thường ý kiến sa môn, tùy thời đà làm đúng pháp. Nói về sự tu chứng, thiền định sống phạm hạnh, thấy được lý thánh đế, chứng ngộ quả niết bàn. Nói về đời sống an lạc, khi xúc chạm việc đời, tâm không động không sầu, tự tại và vô nhiễm. Dạ, chúng con thành kính cung kính thường tập tuệ siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Nam mô Tham Maya, Nam mô Sang Khaya.
Kính bạch thượng tọa thiền sư, ở trong rung không còn nghe được, xin tỉnh thượng tọa hãy cầm mic lại.
Quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Kính thưa chư tăng, kính thưa quý vị, giáo trình học hôm nay chúng ta sẽ học với chủ đề là điềm báo cát tường. Đó là một bài kinh được Đức Phật thuyết khi có vị chư thiên hỏi Đức Phật về những cái điềm lành mà cả chư thiên và nhân loại đều băn khoăn và mơ ước để có được. Đức Thế Tôn đã trả lời bằng cách thuyết lên 10 bài kệ, gồm 38 chi pháp. 38 chi pháp đó được gọi là Mangala, nhưng không phải là Mangala thông thường như ở bên ngoài mà họ nói đến cái danh từ này, mà được gọi là Mangala Uttamang. Mangala Uttamang tức là điềm lành tối thượng. Ở đây thưa quý vị, sắp bước sang năm mới, bỏ đi năm cũ, qua năm cũ, người ta thường hay hướng tìm đến những cái điềm lành để mong đem lại cái sự hạnh phúc cho cái năm mới. Nhưng ngoài trí tuệ bậc chánh đẳng chánh giác thì không ai có thể biết được và nói lên được những cái điềm lành tối thượng phải như thế nào. Trong những ngày xuân, những ngày đầu năm, người ta thường nghĩ đến ba việc để mong đem lại cái điều cát tường cho năm mới. Thứ nhất là ngày đầu xuân, người ta gặp nhau để chúc tụng lẫn nhau. Họ xem cái lời chúc tụng đó là một cái điềm lành cho năm mới. Thứ hai, là người ta làm những việc chẳng hạn như là đi chùa hái lộc, vân vân. Họ xem như là cái việc đó sẽ đem lại cái sự may mắn suốt năm cho họ. Và thứ ba là người ta trong những ngày đầu xuân, người ta có rất nhiều điều kiêng kỵ, chẳng hạn như là không quét nhà, không tắm giặt, hoặc là không nói những lời xui xẻo rầy rà. Họ kiên cử những cái những điều ấy, họ mong đem đến cái sự an lành. Nhưng thưa quý vị, đó là theo dân gian, theo quan niệm của người phàm. Chứ ở đây đó, chúng ta đọc qua bài kinh này thì chúng ta thấy rằng trong Phật pháp Đức Phật đã thét lên những pháp thiết thực mà được gọi là cái điềm lành tối thượng. Đặc biệt là ở đây khi mà nói đến điềm lành đó, thì ở trong Phật pháp Đức Phật ngài nêu lên những pháp có liên hệ đến thiện tâm, thiện hạnh và thiện xảo. Điềm lành theo lời Phật dạy không nằm ở hên xui, mà chính ở sự thể hiện thiện pháp. Đây là điều mà chúng ta phải chú ý đến. Những cái nghi thức cúng bái hay là tụng niệm để cầu sự an lành những việc đó không có được nói đến trong trường hợp này. Và thưa quý vị, trong cái ngày đầu xuân mà chúng ta học được một bài kinh mà Đức Phật dạy những cái pháp điềm lành để chúng ta thực hành, thì quả thật là một điều đem đến cho chúng ta rất nhiều cái sự may mắn ở trong năm mới. Và thưa quý vị, bài kinh này có tất cả là 10 bài kệ. Mỗi một bài kệ có thể là 3 chi pháp, hoặc là 4 chi pháp, hay là 5 chi pháp. Nếu trong khoảng thời gian, cái thời lượng của một ngày, một buổi học mà trình bày hết, thì chỉ nói cái tóm tắt chứ không thể nào mà giảng giải ý nghĩa rộng được. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng từ hôm nay 23 tháng Chạp cho đến 29 tháng Chạp, tức là trong 7 ngày, xin thỉnh ý kiến của Thượng Tọa Giác Đẳng là có thể nào trong 7 ngày đó chúng ta dành trọn cái thời gian này để học 10 bài kệ của bài kinh Mangala Sutta được không? Như vậy thì chúng ta sẽ học kỹ. Và trong 7 ngày mà chúng ta có đến 10 bài kệ, như vậy thì hôm nay là cái ngày mở đầu, có lẽ là chúng ta học một bài kệ thôi. Do vì chúng ta không còn nhiều cái thời gian trong ngày hôm nay học một bài kệ, rồi ngày mai ngày mốt có thể là những lúc nào mà cảm thấy thời gian rộng rãi, chúng ta có thể một ngày học hai bài kệ thì chúng ta cũng sẽ học hết. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, cái bài kệ thứ nhất là nói về nhân cách tốt đẹp. Không gần gũi kẻ ác, thân cận bậc trí hiền, cúng dường bậc công đức là điềm lành tối thượng. Ase guna cipala nang pandita nang cese guna puja cipujen iya nang e temang kelemut temang. Trong bài kệ này đề cập đến ba chi pháp, và ba chi pháp đó thật là rõ ràng. Vì đời sống của con người chịu ảnh hưởng cái môi trường chung quanh rất lớn. Nếu như ở một cái môi trường tốt đẹp, gần gũi với người thích hợp, thì nó sẽ đem đến điều tốt, mà gần gũi với người không thích hợp thì đưa đến cái sự đau khổ. Vì vậy cho nên Đức Phật dạy trong bài kệ này với hai cái câu đầu: nhưng ở đây cái chữ cần phải minh định lại, cái chữ pala akevana palana và câu thứ hai đó gọi là pandita nang chetsevana. Hai hạng người là Pala Pandita, tức là người ngu và người trí. Ở đây được, ở trong bài kinh chỗ này chúng ta gặp cái từ dịch là kẻ ác và bậc trí hiền. Sự thật thì thưa quý vị, cái từ ba lá không phải là kẻ ác, mà chữ ba lá là xài, là dùng để chỉ cho người thiểu trí, là người ngu si. Tuy vậy trong cung bộ kinh, cái bài kinh Palapandita đó, Đức Phật này có thuyết cho các tỳ kheo nghe về đặc tướng, đặc tính, đặc ấn của cái người ngu và cái người trí. Này các tỳ kheo, đối với kẻ ngu có ba cái đặc tướng, có ba cái dấu hiệu. Là kẻ ngu khi làm thì làm, khi hành động thì hành động thân ác, khi nói thì nói khẩu ác, khi suy nghĩ thì suy nghĩ ý ác. Người mà có cái sở hành thân ác, khẩu ác, ý ác thì đó được gọi là cái đặc tướng của cái dấu hiệu của kẻ ngu phà lá. Chính vì vậy cho nên ở trong cái bài kinh này, khi mà dùng cái từ người gọi là không thân cận kẻ ác đó, cái chuyện kẻ ác đó chúng ta xài trong cái nghĩa này cũng tốt thôi, nhưng mà sở dĩ chúng ta nói như vậy là để có một vài trường hợp có những người mà họ cho rằng cái bản kinh dịch như vậy không có sát với từ, họ cứ cho là papa mới là ác, họ không có nghĩ đến cái chuyện trong cái bài kinh kia, bài kinh Hiền Ngu á, bài kinh Palapanditasutta, Đức Phật đã định nghĩa như thế nào. Còn đối với bậc Pandita gọi là bậc trí, nếu mà chúng ta xài cái chữ Pandita dịch là bậc trí thì chúng ta cũng dựa theo cái bài kinh này. Cái bài kinh Palapanditá, Đức Phật đã dạy rằng: này các tỳ kheo, đối với bậc trí có ba cái đặc tính, đặc tướng, có ba cái dấu hiệu mà được gọi là Pandita, tức là người trí. Khi hành động thì hành động với thân thiện hạnh, khi nói lời thiện hạnh, và khi suy nghĩ với lời thiện hạnh, với tư tưởng thiện hạnh. Chữ thiện hạnh đây chữ sucharita, kaya sucharita, vachi sucharita và mano sucharita. Vì vậy cho nên ở đây khi mà chúng ta định nghĩa người ngu và người trí và Palapandita ở trong bài kinh này, thì chúng ta phải dựa trên cái bài kinh Palapandita số 8 mà Đức Phật đã dạy như thế, để chúng ta lấy cái nghĩa cho bài học, cho bài kệ là không thân cận kẻ ác, thân cận bậc trí hiền. Chỉ có như vậy. Bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu vì sao cái sự không thân cận kẻ ác lại là một điểm lành, lại là một điểm cát tường. Và tại sao sự thân cận bậc trí hiền lại là một điềm lành? Ở đây thưa quý vị, thân cận Sevana có nghĩa là cái sự giao du, kết giao và hợp tác. Như vậy gọi là Sevana. Đối với người ngu si thiểu trí hoặc là người có hành động ác, lời nói ác, ý suy nghĩ ác, mà chúng ta thân cận gần gũi với họ, giao du với họ, thì chúng ta sẽ có ba điều tai hại. Cho nên khi mà chúng ta không thân cận với kẻ ác thì chúng ta sẽ được ba điều tốt đẹp. sự thân cận với kẻ ác về mặt nào cũng là bất lợi cho chúng ta cả. Cái bất lợi thứ nhất là khi mà thân cận với kẻ ác, kẻ ác xấu họ thường sống với cái tâm ích kỷ và phản phúc. Khi mình gần gũi với họ, giao du với họ, họ sẵn sàng vì cái lợi riêng tư của họ mà họ bất chấp thủ đoạn, họ bán đứng chúng ta được, làm cho cái tài sản của chúng ta nó sẽ bị suy sụp. Bởi vì cái ác họ sống ở gần mình, họ thấy mình có nhiều tài sản thì họ sẽ cướp giật, họ sẽ trộm lấy. Thứ hai là khi mà gần gũi với họ, cái tính mạng của chúng ta sẽ bị đe dọa. Bởi vì đối với người ngu si thiểu trí, kẻ ác, là họ chỉ làm cho, nếu như mà cái gì có lợi cho họ thì họ làm, dầu cho cái điều lợi đó, dầu cho cái điều họ làm đó mà có hại cho bạn bè, họ cũng vẫn sẵn sàng bất chấp thủ đoạn. Cho nên mình gần gũi với họ thì đều không có bảo đảm cái tánh mạng của mình. Có những cái chuyện xảy ra trong xã hội này rất nhiều do cái sự thân cận với bạn xấu, bạn ác. Có đôi khi vì muốn cướp giật tài sản, họ sẵn sàng họ thủ tiêu mình, có thể giết hại để mà họ đoạt lấy cái tài sản đó. Thì như vậy, sống gần hay là giao du với kẻ ác, cái điều bất lợi thứ hai là khiến cho chúng ta bị gì? Đó là chúng ta chưa nói đến cái việc là nhiều khi đối với cái người ngu, thưa quý vị, vì thiện trí cho nên ở gần họ mặc dù họ muốn làm tốt cho mình, nhưng mà vì cái sự thiện trí của họ, họ làm cho mình mất tài sản hay mất tính mạng. Chứ đừng nói chi là cái việc mà họ cố ý họ cướp đoạt tài sản mình hay họ giết hại mình. Câu chuyện kể lại rằng, câu chuyện trong Kinh Bổn Sinh kể lại rằng, khi còn là người cư sĩ, chưa có quy y Tam Bảo, ông trưởng giả Các Cô Độc, ông có mở ra rất nhiều cái nơi buôn bán, những cái quán rượu ở nơi xa, ở nơi tỉnh lỵ, ông ta cắt đặt giao cho một người quản lý. Mà cái người này thì chỉ có cái sự trung thành thôi, trung thành với ông chủ, nhưng mà thiểu trí. Cho nên anh ta để ý thấy những người họ đi vào họ uống rượu, họ thường hay xin một ít hạt muối để trên bàn đó. Họ vừa cắn hạt muối, rồi họ uống rượu, cũng như làm miếng mồi để nhắm. Thì cái anh chàng quản gia này, anh suy nghĩ rằng chắc có lẽ là rượu lạc, cho nên những người này họ mới xin muối để làm cho rượu mặn nó ngon. Như vậy để khỏi phải mất công đem muối cho họ, chi bằng mình lấy muối hòa tan trong rượu. Như vậy thì một lần cho nó tiện, anh ta mới đem mấy vạ muối đổ vào mỗi một hũ rượu. Anh ta bỏ hết muối vào rượu, chúng ta khuấy lên. Và thưa quý vị, những ngày sau các người mà họ đến uống rượu, họ xin muối để uống, anh ta nói khỏi phải xin muối, tôi đã. Khuấy muối vào trong rượu rồi. Khi mà người ta nếm thử thì lúc bây giờ rượu không còn là rượu nữa. Thế là người ta bỏ đi. Những cái cuộc buôn bán như vậy khiến cho ông chủ, ông lỗ lã rất là to. Như vậy cái hành động của một người thiểu trí, ngoài cái hành động ác ra đó, họ còn có mỗi một điều nữa là vì không có trí tuệ, cho nên họ làm tác hại, ảnh hưởng đến tài sản của người khác. Còn hoặc như là một người trong câu chuyện bổn sanh có kể lại, cái ông thợ mộc kia, ông đang ngồi làm việc, có một con ruồi nó cứ đến và nó đậu ở trên trán, cái trán xối đầu của ông ta, làm cho ông ta nhột nhạt, hai tay cứ bận phải xua đuổi ruồi mà không làm việc được. Ông thợ mộc mới bảo một đứa bé con trai của ông ta, nó đang chơi bên cạnh, nói con hãy đuổi con ruồi đi để cho cha làm việc. Thì đứa bé nó cứ đuổi, rồi con ruồi bay đi rồi bay trở lại. Nó mới nghĩ rằng nó sẽ giết chết con ruồi để mà nó rảnh tay và cha nó cũng có thể làm việc. Cho nên nó lấy cái búa, khi mà con ruồi đậu trên trán của người cha thì nó đập một búa trên ngay con ruồi. Không biết con ruồi có chết hay không mà cha nó thì bị vỡ đầu mà chết. Thế cho nên chúng ta mới nói rằng khi mà thân cận với cái người ngu, kẻ ác á, thân cận với người ngu, nếu mà họ là một người ác á, thì ta bị cướp đoạt tài sản hay là bị sát hại cái mạng sống vì họ bất chấp thủ đoạn. Nhưng mà nếu như họ là người của mình, họ không có ý hại mình, nhưng mà vì cái hành động điên rồ thiểu trí đó, hành động pa lá đó, nó cũng sẽ làm cho mình mất đi tài sản và mất đi tính mạng như hai câu chuyện trên mà chúng tôi kể. Cho nên khi mà chúng ta thân cận giao du với kẻ ác, mặt nào mà tích cực hay tiêu cực gì chúng ta cũng có hại cả. Rồi bây giờ nói đến những hai cái điều hại khác, là khi mà mình thân cận với cái người gì ngu si thiểu trí, người ác á, là họ thường hay xúi dục mình làm những cái điều sằng bậy. Họ không nói được những lời tốt đẹp, mà họ chỉ nói những cái điều ác quấy, họ xúi dục mình làm để mà trở nên hư học. Trường hợp bây giờ rất nhiều thưa quý vị, bởi vì ở xã hội bây giờ con em của mình ở nhà bị hư hỏng, nó trở nên hung tợn, trở thành những tên trộm, tên cướp, hoặc là những cái tên nghiện ngập xì ke ma túy, cướp của giết người đều là do nơi cái sự thân cận và xúi dục của bạn bè. Cho nên gần cái kẻ ác, kẻ xấu, mình sẽ bị xúi dục những cái điều không tốt. Cái điều cuối cùng đó là khi mà chúng ta thân cận với cái người ác, người thiểu trí, là cho dù rằng chúng ta không có bị xúi dục đi nữa, nhưng mà chúng ta cũng bị ảnh hưởng cái điều xấu, mang tiếng cái điều xấu. Một câu danh ngôn người ta nói rằng, bạn hãy cho tôi biết bạn chơi với ai, thì tôi sẽ nói về bạn là người như thế nào. Do đó cho nên ở gần họ, dù cho họ không chưa có làm hại mình, mình chưa có bị xúi dục bậy bạ, nhưng mà chính vì ở gần họ là những người ác, ác quấy mà mình chơi với họ thì mình cũng sẽ bị mang tiếng và danh dự mình sẽ bị mất. Cho nên cái sự thân cận với kẻ ác, giao du với người thiểu trí, ít nhiều gì chúng ta cũng bị tổn giảm, sẽ bị ảnh hưởng, bất lợi. Bởi thế cho nên Asevana Chapalanang Etamang Klamutamang, sự không thân cận với kẻ ác là điểm lành tối thượng. Bởi vì khi mà tránh xa được họ đó, không giao du với họ, thì mình sẽ không bị những cái điều trên. Tất nhiên là chúng ta sẽ được an vui. Đây là điều mà chúng ta cần phải biết. Nhưng mà chắc chắn là quý vị cũng đã hiểu, đã biết rồi. Ở đây chúng tôi chỉ nói thêm, và những điều này cũng được trong cái quyển chú giải Mangkalapadipani, tức là chú giải 38 pháp hạnh phúc, cũng có đề cập đến. Cái pháp thứ hai được gọi là thân cận với người trí, thân cận giao du với người trí. Khi mà thân cận giao du với người trí, chúng ta sẽ được nhiều cái sự lợi ích, nhiều cái sự lợi lạc, an vui. Đó là một cái pháp thiết thực, hay là một cái pháp, một cái điểm lành. Khi mà chúng ta đặc tính của người trí là không làm ác bằng thân và khẩu ý. Thứ hai nữa, đối với người trí là người họ có cái sự sáng suốt, họ làm họ biết suy nghĩ, nói họ biết suy nghĩ. Và do đó khi mà chúng ta thân cận với họ, chúng ta sẽ được ba cái điều lợi. Cái lợi thứ nhất là chúng ta sẽ không có lo ngại về cái vấn đề tài sản hay tánh mạng của mình sẽ bị đe dọa. Người trí thường thường là cái người quân tử. Khi mà họ giận hay họ phiền phức gì đối với mình thì chẳng thà đấu trước mặt để nói chuyện cho ra lẽ, chứ họ không có chơi cái thủ đoạn đâm sau lưng. Họ không có những cái thủ đoạn ác độc. Vì vậy cho nên chúng ta đối diện để đối phó thì như dễ. Và chúng ta ở gần với họ đó, thân cận giao du với họ, thì vì họ là người hiền, người hiền trí, do đó tài sản và tánh mạng của chúng ta không bị tổn giảm. Lợi thứ hai nữa là chúng ta thân cận với các bậc hiền trí, chúng ta sẽ được một cái điều lợi ích khác là bậc hiền trí thường khuyên nhắc những cái điều hay lẽ phải, những cái điều tốt đẹp, những cái điều đạo đức. Cho nên khi mà mình thân cận với các bậc hiền trí lâu ngày, mình sẽ học hỏi được rất nhiều từ cái lời nhắc nhở khuyến khích của các vị hiền trí, dạy cho chúng ta cách đạo đức làm người, dạy cho chúng ta về nghề nghiệp, về những thiện xảo trong nghề nghiệp, vân vân. Vì vậy cho nên chúng ta được khuyến khích những cái điều lợi ích. Cái lợi thứ ba đó, thưa quý vị, khi mà chúng ta thân cận với các bậc hiền trí, chúng ta sẽ ảnh hưởng những cái điều tốt đẹp từ nơi bậc hiền trí. Cũng như cái câu khi nãy chúng tôi nói, bạn hãy cho tôi biết bạn chơi với ai thì tôi sẽ nói về bạn là người chơi thế nào. Hãy mình ở gần cái người đạo đức, giao du với người đạo đức thì thiên hạ họ sẽ nghĩ rằng mình là người đạo đức. Mình chơi với các bậc trí thì người ta nghĩ rằng mình sẽ là người trí. Mình ảnh hưởng như vậy. Cho nên khi mà thân cận với các bậc hiền trí thì nó sẽ tốt đẹp cho chúng ta. Mà cho dù chúng ta không có ảnh hưởng lây cái đức tánh đó, ít ra thì do cái sự thân cận này lâu ngày chúng ta cũng sẽ, bởi vì người ta nói gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Hễ mà chúng ta gần cái ánh đèn thì chúng ta được sáng. Chúng ta gần bậc hiền trí. Ở trong kinh Đức Phật ngài dạy những cái điều gọi là sắp ba giác, những điều thích hợp cho cái vị hành giả tu tập. Ví dụ bây giờ chúng ta ở gần cái người có đức tin, lâu ngày chúng ta cũng sẽ là người có đức tin. Chúng ta thân cận với người có cái sự tinh tấn siêng năng hành thiền thì chúng ta sẽ có cái sự siêng năng tinh tấn đó. Ở gần cái người có trí tuệ thì lâu ngày chúng ta cũng sẽ là người có trí tuệ nhạy bén. Nó ảnh hưởng thuận dòng gọi là tất hết tô có đức sẽ giáp cái chế giá, tức là do cái thường cận y duyên. Và vì vậy trong cái bài kệ thứ nhất này ở hai câu đầu được gọi là hai cái pháp điềm lành tối thượng, hay là hai cái pháp khác thường. Ở trong cái sự giáo dục gia đình, những người làm cha làm mẹ cũng nên khuyến khích con cái của mình, nếu muốn cho con nó nên thì nhắc nhở con đừng có chơi với bạn xấu và hãy gần gũi với bạn tốt. Mà nếu mà đứa con đó nghe theo lời cha mẹ và nó tránh xa bạn xấu và nó chỉ chơi với bạn tốt thì đứa bé đó nó sẽ trở nên tốt và nó thành công trong cái việc học. Đức Phật đã dạy hai điều này rất là thiết thực thú vị. Hai điều mà Đức Thế Tôn đã dạy lên như vậy đó, cho dù rằng cái xã hội mà họ không có tin về Đức Phật, nhưng mà họ cũng phải chấp nhận là những điều đó là những điều đem đến cái sự tốt đẹp. Không có cái gì nó quyển quật mơ hồ cả. Cái điều thứ ba, cái pháp thứ ba ở trong cái bài kệ này gọi là puja chấp puja niyana, sự cúng dường các bậc tôn đức. Ở đây chữ bậc tôn đức nếu mà xài đúng nghĩa từ Pali đó, chữ puja chấp niyana, puja chấp niyana tức là những bậc đáng cúng dường hay là những bậc đáng kính lễ. Chữ phu cha ngoài cái nghĩa cúng dường, chữ phu cha nó còn có nghĩa là cái sự tôn trọng. Kính lễ, kính trọng. Cho nên những bậc đáng cúng kính trọng, đáng kính lễ, đáng cúng dường thì đó gọi là các bậc tôn đức. Vì sao cái sự cúng dường bậc đáng cúng dường hay sự cúng dường các bậc tôn đức lại là một điềm lành, một điều tối thượng, thưa quý vị? là bởi vì cái bậc đáng cúng dường hay là các bậc tôn đức đó, những vị đó là cái đối tượng đặc biệt. Mà khi mà mình được đảnh lễ cung kính hay cúng dường cho các vị này thì mình sẽ thành tựu được nhiều cái phước báo to lớn. Các cái bậc tôn đức hay là bậc đáng cúng dường như là Đức Phật hoặc là các bậc thánh nhân, từ bậc thánh hữu học cho đến bậc thánh vô học, những vị đó là những vị ly tham, những bậc đó là những bậc ly sân, ly si, là những vị không có phiền não, là những vị đi trên con đường tốt đẹp. Và do vậy cái sự cúng dường các bậc đó thì cái phước báo nó tăng trưởng nhiều hơn. Ở đây có ba cái sự bố thí, và bốn cái sự bố thí cúng dường. Một cái sự cúng dường thanh tịnh ở cái người cho mà không thanh tịnh ở người nhận, thì cái cuộc bố thí đó còn có khuyết điểm. Một cái sự bố thí không thanh tịnh ở người cho nhưng mà thanh tịnh ở người nhận, như vậy cũng còn một ít khuyết điểm. Có cuộc bố thí không thanh tịnh ở người cho cũng không thanh tịnh ở người nhận, đó là hoàn toàn bị khuyết điểm. Còn cái cuộc bố thí nào mà thanh tịnh ở người cho và thanh tịnh ở người nhận nữa thì như vậy cuộc bố thí đó được viên mãn. Người cho tức là thí chủ. Một thí chủ, một người cư sĩ khi mà họ có trọn vẹn niềm tin, có chánh kiến, có giới và đem cho, đem bố thí đến những người không có niềm tin, không có trí tuệ, không có giới, như là những người nghèo khổ mà ác độc ở bên ngoài chẳng hạn, chỉ vì cái lòng bi mẫn mà đem cho thôi, nhưng mà họ là một cái đối tượng không phải là để tạo nên cái phước báo lớn lao. Họ cũng giống như là một cái mảnh đất cằn cỗi, bạc màu, không có cái sức sống. Dầu cho mình gieo hạt lên trên cái mảnh đất sỏi đá cằn cỗi đó thì nó cũng không có quy lợi gì, hoặc là nó chỉ mọc được mọc một cách eo ụt. Cũng vậy cái sự bố thí, mà bố thí đến cái đối tượng mà họ không có phẩm hạnh, không có giới đức và không đáng cúng dường đó, thì cái sự bố thí vì lòng bi mẫn đó cũng giống như chúng ta gieo hạt trên một cái thửa đất cằn cỗi vậy thôi. Còn đối với các bậc tôn đức là những bậc đáng cúng dường như là Đức Phật hay là các bậc thánh hữu học và vô học, thì khi mà mình cúng dường đến các vị đó cũng giống như là mình gieo hạt ở trên một cái thửa ruộng màu mỡ. Chúng ta gieo hạt trên mảnh đất màu mỡ có sức sống thì như vậy cái hạt giống đó nó sẽ nảy mầm và nó sẽ tạo nên những hoa lợi đáng kể. Ở đây trong việc cúng dường đối với các bậc tôn đức cũng vậy. Nhưng mà nghe nói như vậy, người Phật tử chúng ta đừng nghĩ rằng không lẽ là Đức Phật Ngài chỉ dạy cho sự cúng dường đến các bậc tôn đức như vậy mới có cái phúc lành, mới có phước báo rồi cho những người khác không có phước hay sao? Không thưa quý vị, ở những cái bài kệ sắp tới đây chúng ta sẽ được nghe nói đến một cái hành vi, một cái pháp gọi là bố thí đa ná. Cái pháp đó cũng đưa đến phúc lành, nhưng mà chỉ nói vì sao này. Còn ngay trong hiện tại đó, ở trong cái bài kệ này, vì muốn đề cập đến về cái nhân cách tốt đẹp của một người, cho nên Đức Phật đặc biệt là nêu lên cái vấn đề này trước. Một người mà biết đảnh lễ, tôn trọng, cúng dường, bậc đáng cúng dường các bậc tôn đức, thì như vậy rõ ràng là người này phải là cái người đạo đức tốt. Nếu mà chỉ bố thí cho cái người nghèo khổ ở bên ngoài đó, thì những kẻ ác họ vẫn có thể, họ rủ chút tình thương để họ cho người ăn xin cái này cái kia vân vân cũng được. Nhưng mà được gọi là người mà biết cúng dường đến các bậc đáng cúng dường thì phải nói là người đó, một là có niềm tin, hai là người đó có cái trí tuệ suy nghĩ. Có chính kiến. Thời như vậy là người đó đã biểu hiện cái đức tánh tốt của mình. Cho nên quý vị biết tại sao mà đối với những người ở trên thế giới này, họ làm cái công việc từ thiện, nhưng mà những người mà họ hay làm cái công việc từ thiện giúp đỡ cho trẻ mồ côi vân vân, nhưng mà những người đó thì ở trong Phật giáo chúng ta thấy biết khen ngợi họ, nhưng mà không có xem họ là người chói sáng. Còn khi người Phật tử chúng ta là những người quy y Tam Bảo, là những người có trí tuệ, là những thí chủ ở trong Phật pháp, thì những người đó khi mà họ bố thí cúng dường đó thì thấy họ chói sáng là tại vì chỉ có người có niềm tin và có đạo đức tốt thì người đó mới thực hiện được cái công việc gọi là cúng dường bậc đáng cúng dường, cúng dường bậc tôn đức, chứ không phải là chuyện đơn giản. Chúng tôi cũng thường tiếp xúc với rất nhiều người, những người Phật tử mà được gọi là thí chủ đó, họ đi đến chùa, họ có niềm tin với Phật pháp, thì cái thái độ bố thí của họ nó đi kèm theo với cái cung cách đạo đức. Nhưng mà đối với những người mạnh thường quân ở bên ngoài đó, những đại gia mạnh thường quân ở bên ngoài, họ bỏ tài sản ra bạc tỷ để họ làm việc cúng dường, làm việc bố thí, hay là treo giải thưởng Nobel vân vân. Nhưng mà đối với họ, mình ở gần mình sẽ thấy họ có thể là người, một là không có đạo đức, hai là cái tà kiến. Vì vậy cho nên ở đây khi mà nói đến cái nhân cách tốt đẹp của một người là phải đề cập đến ba điều. Một là không thân cận cái ác, hai là thân cận bậc trí hiền, ba là cúng dường bậc tôn đức. Làm được ba điều đó, nó sẽ thể hiện người này là người có cái nhân cách tốt đẹp và sẽ thành tựu được cái pháp cát tường cao thượng. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi chỉ giảng một bài kệ thôi, một bài kệ trong 10 bài kệ của Mangala Sutta. Cái thời lượng của chúng ta cũng hạn chế, ngày mai này hoặc ngày mốt chúng ta có thể giảng một ngày hai bài. Thì như vậy chúng ta sẽ tiếp tục cho đến cái ngày cuối năm là chúng ta sẽ hoàn tất cái bài kinh này. xin được kết thúc cái bài giảng ở đây, và kính chia kính dâng công đức này đến chư tăng, đến chư tôn đức, mong quý ngài trì hỷ và được an vui, chi phước đến cho quý vị Phật tử được tiến hóa. Và bây giờ xin được cung thỉnh thượng tọa Chất Đẳng hãy điều hợp cho cái phần thảo luận. Nam mô Bụt Thầy.
Sao thú kính thưa thượng tọa sư, và thượng tọa sư trước khi để thượng tọa nghĩ xin hỏi thượng tọa một điều là dĩ nhiên là chúng ta thấy trong những cái điềm lành mà Đức Phật đề cập ở tại đây đó đều có những cái đặc tính đó là thực tiễn, cụ thể và y cứ sinh thiện pháp. Nhưng mà bạch thượng tọa thiền sư, chúng ta có thể nói rằng không phải là vì những lời dạy này mà chúng ta phủ nhận hoàn toàn những cái điềm báo cát tường. Ví dụ như chúng ta nghe câu chuyện là hoàng hậu Maya nằm mộng thấy bạch tượng sáu ngà, hay là chúng ta cũng nghe nói là chúng ta cũng đọc ở trong kinh là khi mà trái đất hình thành thì tại Bồ Đề Đạo Tràng cũng có năm đó hoa sen nở điềm báo cho năm vị Phật sẽ xuất hiện trên trái đất này. Hay hoặc giả là Đức Thế Tôn khi mà ngài sắp thành đạo thì ngài cũng thấy năm điềm mộng lớn. Thì bạch thượng tọa thiền sư, phải chăng là bài kinh này đưa ra những lời dạy hướng dẫn cụ thể cho những gì mà chúng ta có thể kỳ vọng có thể làm được, nhưng mà không có nghĩa là chúng ta phủ nhận những cái điềm lành mà điềm báo mà chúng ta được đọc, được biết thấy, có phải như vậy không? Kính thỉnh thượng tọa thiền sư Quang Hỷ trả lời xác định cho điểm này.
Bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, cái điềm báo ở trên đời này, những cái sự kiện đó nó có xảy ra, nhưng ở đây chữ mang lá chúng ta phải hiểu nó hai nghĩa. Chữ kiếp, chữ cát tường, cái điềm cát tường trong cái nghĩa khách quan và cái nghĩa chủ quan. Sáng sớm mà chúng ta bước ra bên ngoài đó, vừa ra cửa chúng ta gặp một người, họ đem đến cho chúng ta một nụ cười hay một lời chúc mừng, hoặc là họ lợi lộc, thì chúng ta nói rằng hôm nay là cái ngày cát tường. Đó là cái quả, đó là nói hiện tượng quả. Hay là khách quan. Còn cái chữ cát tường đó mà được xài trong bài kinh này đó, chữ mắc lá xài trong bài kinh này là nói đến một cái hiện tượng chủ quan. Tức là khi một người họ trú ở trong thiện pháp thì chính cái thiện pháp đó làm cho họ được sự an lạc. Cho nên chúng ta không thể nào mà chúng ta chấp nhận cái này mà chúng ta phủ nhận cái kia. Chúng ta chấp nhận cả hai, nhưng mà cả hai chúng ta đều hiểu gì. Chẳng hạn như trong cái bài kinh Pháp Cú Đức Phật ngày dạy rằng nay vui đời sao vui, làm phước hai đời vui. Người vui nghĩ rằng ta làm phước, sanh thiện thú vui hơn. Thì cái sự vui đó, cái sự quan hỷ do thấy cái hành động thiện mình đã làm, thì cái vui đó nó khác. Còn cái vui mà được cái quả dị thục sanh về cõi trời đó, thì đó là một cái điều khác. Cho nên một đằng thì nói về cái hiện tượng nhân, hiện tượng quả, tất cả những cái điềm lành mà báo trước á, thí dụ hoàng hậu Mahamaya mà thấy cái điềm mộng tốt đẹp để báo hiệu rằng một quý nhân đã xuất hiện ở đời, như là hiện tượng voi sáo ngà vân vân, thì như vậy cái điềm lành đó là khách quan. Cái điềm lành đó nó chưa có đem lại cái gì cho người được an lạc, ngoại trừ ra bà là người chứng kiến khi mà được người ta đón mộng mà cảm thấy có một cái niềm vui vậy thôi. Nhưng mà nếu cái trường hợp một người sống ở đời, họ biết bỏ đi cái sự bon chen với cuộc sống và họ sống trong cái khuôn khổ đạo đức, thì người này họ có một cái điềm báo là họ sẽ là cái người thành công. Thì cái này là cái hiện tượng nhân, tức là nói về 38 pháp mang lá ở đây. Còn những cái điềm báo kia đó là nói những cái hiện tượng quả thôi, hay hiện tượng khách quan. Mà hiện tượng khách quan thì tự nó xảy ra chứ không phải do mình tạo. Còn 38 pháp hạnh phúc này là hiện tượng kiết cường, hiện tượng điềm lành mà do tự mình tạo nên. Hai cái điểm này khác. Và khi nói như vậy thì chúng tôi kết luận rằng mình không có phủ nhận những cái điềm báo kia là không có, mình vẫn có thật. Bởi vì tại sao những hiện tượng đó nó lại gắn liền với cái gì tốt đẹp? Thí dụ như khi mà chúng ta thấy bóng mát, tức là chúng ta biết ở đó có cỏ cây. Cái bóng mát đó là cái hiện tượng tốt, cái hiện tượng báo hiệu cho ở đó có một cái cỏ cây. Trời trưa nắng hè gay gắt, mình có thể ngồi dưới gốc cây đó để mà hưởng mát. Nhưng mà bây giờ một người trồng cây là để sau này có bóng mát. Cái sự kiện này khi mà chúng tôi mới bắt đầu xây dựng cái ngôi chùa, thưa quý vị, chúng tôi đã nghĩ đến cái việc là bây giờ trời nắng quá mà ở trong chùa không có cây cao bóng mát, như vậy thì nó rất là oi bức, nhất là trở ngại cho cái việc tu học của chư tăng và sinh hoạt của Phật tử sau này. Chúng tôi nghĩ đến bây giờ là chúng tôi trồng cây. Cái việc trồng cây để sau này có bóng mát á, thì đó là mang cái lá. Thí dụ vậy, mang cái lá, mang cái lá mút ta mang. Còn mà nếu như bây giờ ở trong cái mảnh đất chùa đã có những cái cây, thí dụ ở bên chùa Vĩnh Giác chúng tôi có sẵn cây bồ đề, rồi có sẵn cây me, hãy lúc nào trời trưa nắng, chư tăng hay là thầy thợ ngồi nghỉ trưa ở dưới gốc cây me đó thì mát rượi, thì cái trạng thái mát rượi đó, thưa quý vị, nó cũng là một điều rất là quan hỷ, rất là vui. Nhưng mà cái vui đó nó có sẵn, cũng như cái hiện tượng mà báo, cái điềm báo trước là cái điềm lành đó, nó có chứ phải không, nhưng mà cái đó là nó tự đến, nó tự có. Còn đây là do mình tạo, cũng giống như mình ngồi ở dưới một cái bóng mát, hay là mình trồng cây để được bóng mát vậy đó. Chúng tôi xin trả lời cái câu hỏi của chủ đề chắc chắn như thế. Nam Mô Bụt Thầy.
Sa thú, kính trình Thượng Tọa Thầy Siêu. Thưa quý vị, đây là một điều rất là riêng tư của chúng tôi, nhưng mà chúng tôi có lẽ là tới sắp đến thì chúng tôi cũng chia sẻ với quý vị một điều cái này cũng lạ lắm, là Chứ thì ít có nằm chiêm bao lắm, thường là nằm xuống thì ngủ thôi. Chứ tôi ngủ thức dậy ít có chiêm bao, nhưng mà năm rồi chúng tôi đi sang bên Âu Châu, thì khi mà chúng tôi đi tới Pháp, chúng tôi có nói chuyện điện thoại với một số quý Phật tử ở chùa về việc xin giấy phép để xây các chùa Pháp Luân. Và đêm đó chúng tôi đọc chi bao, chúng tôi thấy một chuyện cũng lạ lắm. Chúng tôi nhớ rằng sau đó chúng tôi có hỏi sư trưởng. Chúng tôi thấy chúng tôi đang ngồi ở trong trong phòng làm việc mà chúng tôi thường làm, giống như hôm nay chúng tôi đang ngồi trong phòng để sinh hoạt với quý Phật tử. Và chúng tôi thấy có một con cá rất là to, nó dài khoảng chừng 3 thước, nằm ở trong phòng của chúng tôi đó. Chứ bây giờ chúng tôi nghĩ có cái chuyện gì nhìn thấy cái lạ lùng vậy. Nhưng mà sau đó chúng tôi vì một cái ngày hôm sau, vài ngày hôm sau, lúc sinh hoạt trong phòng thoát, lúc chúng tôi ở ông Châu á, có khi em nói chuyện với sư trưởng nói cái đó người ta nói cái đó cũng tốt, nằm chỉ bao thấy cá thôi. Nhưng mà thật sự năm rồi, năm 2011 đó, thì quý vị quá thật với công trình xây cất thì khỏi phải còn tính tới nữa, mà chúng tôi cũng không nghĩ là trong một năm có thể hoàn thành công trình như vậy. Thì đôi khi cũng có những việc rất là thú vị ở trong đời sống mà chúng ta không có giải thích bằng lý luận được. Thế nên nó là một điều rất là quan trọng để chúng ta chiêm nghiệm như vậy. Bây giờ thì xin được thỉnh Đại Đức Pháp Đăng. Xin hỏi Đại Đức Pháp Đăng, không biết Đại Đức Pháp Đăng có Đại Đức Pháp Đăng có bạn ở trước máy không? Dạ, quý vị có thấy được Đại Đức? Dạ, xin hỏi Đại Đức Pháp Đăng. Dạ vâng. Đại Đức Pháp Đăng, ở trong bài kinh này đó, thì nó cho chúng ta một cái thái độ là không gần người ngu mà thân cận bậc trí. Đời sống ngày hôm nay người ta thường nói tới một cái thái độ là sống sao không có kỳ thị. Kỳ thị là một cái chuyện mà thật sự có một vài quốc gia như Hoa Kỳ hay một vài quốc gia Âu Châu, họ xem kỳ thị như một điều phạm pháp kìa. Con người sống mà làm thế nào mà chúng ta có thể vừa có phân biệt và có phân biệt được là ai là nên thân cận, ai không nên thân cận, nhưng mà đồng thời chúng ta tránh được cái tâm trạng kỳ thị, tức là có thành kiến hay là có cái thái độ đối xử phân biệt giữa người này với người kia. Đại Đức Pháp Đăng có ý kiến về điểm này không? Làm sao trong cái sự thân cận chúng ta có phân biệt nhưng mà chúng ta không có cái tinh thần kỳ thị? Cái thân Đại Đức Pháp Đăng.
Yeah, Pháp Đăng kính lễ Đức Tam Bảo, kính lễ Thượng Tọa Tỳ Siêu, Thượng Tọa Nhất Đẳng, Đại Đức Minh Mạng, Đại Đức Pháp Chánh, cùng với chư Tôn Đức Tăng, kính chào quý bài cô tu nữ, chào đăng chào quý Phật tử. Trong cái câu hỏi của Thượng Tọa thì xin cái ý kiến như thế này. Mà thường thường thì nếu mà chúng ta là người Phật tử thì chúng ta đọc nhiều lời dạy của Đức Phật. Còn nếu mà chúng ta là những người Phật tử thì chúng ta thực hành cái gì chúng ta căn cứ vào cái đó. Ví dụ một người Phật tử chúng ta không sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, mình căn cứ từ năm cái học giới mà mình đã thọ trì. Và nếu mình thân cận với người nào đó, mình thấy họ có những cái học giới tương ứng với mình, thì mình coi đây như là người trí. Mình tự lấy cái thước đó để mình đo lường. Còn nếu người nào mà họ sống, họ từ bỏ, họ không có giữ giới sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, họ luôn tuồng đó, thì chúng ta hãy coi họ như là người thiếu trí hay là cái người chúng ta gọi là người ngu. Nhưng mà chúng ta vẫn không có kỳ thị với họ, vì chúng ta thấy được mỗi chúng sanh có một cái nghiệp riêng, và những cái hành động này đó, nó sẽ kết quả cho họ. Nên thường đời sống bây giờ thì chúng ta thấy rất là dễ, rất là dễ, vì chúng ta là những người Phật tử, chúng ta đã được đọc kinh sách rất là nhiều, chúng ta cũng được nghe pháp hay là thọ trì những học giới rất là nhiều ngày trong tháng, Thì chúng ta cứ căn cứ vào những cái giới luật mà Đức Phật ngài ban hành để trở thành những người thiện trí, thì chúng ta thực hành những học giới đó. Chúng ta coi những người nào có cái những cái học giới này là những người đã bậc thiện trí thức. Và chúng sanh nào không có những học giới này, chúng ta coi họ như là không phải là bậc thiện trí thức. Và chúng ta sống với mọi người đó thì chúng ta thấy mọi người đều ảnh hưởng cái nghiệp của mình. Những cái hành động đó trở thành những cái nghiệp quả và cho mình phải thọ sanh. Và trong cuộc đời này thì mình không thể nào tách rời hết người ngu hay là mình chọn những người trí được. Vì cuộc đời này đó là vì có những chúng sanh như vậy để mình có trí tuệ, mình có cái tuệ nhãn để mình soi xét chúng sanh này cái căn cơ trình độ như vậy chúng sanh này không có cái trình độ, chúng sanh này là những người thực hành thân khẩu ý trọn lành, mà chúng sanh này thực hành thân khẩu ý không có được tốt đẹp. Vì như vậy nên chúng ta tự trắc nghiệm, chúng ta có trí tuệ để suy xét về chúng sanh trong đời. Và chúng ta cũng có cái trí để thấy được chúng sanh có cái kết tụ đó nó sai khác, người giàu người nghèo, người sang người hèn, người sống lâu chết yểu đều do cái nghiệp. Và chính Đức Phật là bậc đại thiện trí thức đã dạy như vậy. Nên khi mà mình học những cái lời dạy của Đức Phật đó, chỉ căn cứ, ví dụ mình là người Phật tử chỉ cần căn cứ theo năm giới thôi, và mình quán xét mọi người theo năm cái giới này. Bởi vì chúng ta thấy những cái điều mà Đức Phật nói tuy rằng rất là đơn giản nhưng mà nó rất gần gũi và rất thiết thực. Như Đức Phật ngài nói mẹ của nát của lá muốn nói rằng muốn gặp cha của nát của lá kiếp sau đó, thì Đức Phật ngài nói rằng hãy so sánh ở trên giới hạnh, ở trên bố thí, trên trí tuệ, trên lòng tin, và những cái điều đó thì nó tương xứng với nhau thì nó sẽ cộng trú với nhau. Thì chúng ta thấy rằng cũng vậy, chúng ta là những người mà thọ trì học giới của Đức Phật như sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, rượu, và chúng ta cũng căn cứ theo những cái học giới này, chúng ta cộng trú với người trí, và chúng ta cũng thấy được người trí là những người có thực hành như vậy, và những người không phải là người trí thì họ không có thực hành như vậy. Và chúng ta cũng biết được những cái lời dạy Đức Phật là cái thân khẩu ý thực hành đó, thì nó sẽ có cái kết quả từ cái nghiệp do thân khẩu ý của mình. Như vậy thì chúng ta cứ an tâm mà chúng ta không sống ở đời, chúng ta không có kỳ thị ai hết, vì chúng ta có cái trí tuệ để suy xét. Và giống như là chúng ta có cái phương pháp mà Đức Phật này dạy năm giới đó, cũng như là một cái chất liệu để miễn nhiễm và chúng ta sống ở đời này. Tuy rằng chúng sanh có nhiều cái chứng bệnh nhưng mà chúng ta có cái thuốc miễn nhiễm rồi, nên chúng ta căn cứ vào cái học giới đó mà chúng ta biết rằng mình không có rơi vào ác, trong cái khỏi ác, chúng ta miễn nhiễm được, vì chúng ta biết cái hành động ác đó nó không có phù hợp với những cái bậc thiện trí, và cái hành động thiện đó là cái hành động của bậc thiện trí. Chính vì như vậy nên chúng ta thấy đối với đạo Phật gần như là sống ở đâu đó thì con người của đạo Phật không có kỳ thị ai hết. Thật sự thì chúng ta biết rằng đạo Phật dạy mình không coi nhau, quý nhau ở trên cái gia tộc hay là dòng họ hay là cái da mặt hay là cái tướng người, thì chúng ta quý với nhau trên cái tinh thần mà chánh pháp, người có thực hành hay không có thực hành. Và chính vì điều đó nên chúng ta rất là sống với mọi người, chúng ta có cái tâm cũng như là cởi mở và có trí tuệ quán sát. Chính vì vậy chúng ta rất là được trên thế giới này họ chấp nhận đạo Phật với cái điều mà đạo Phật rất là trí tuệ, và đạo Phật thấy được cái hành động mà đưa đến kết quả tốt đẹp. Thì ở trong cái câu hỏi của Thượng Tọa thì con xin chia sẻ như vậy, không biết có hết cái ý chưa, nếu mà còn thì con tỉnh Thượng Tọa chia sẻ thêm. Bây giờ thì con xin trả mic lại cho Thượng Tọa.
Sa thứ kính trình đại đức Pháp Tính, xin được hỏi đại đức Pháp Tính, đại đức Pháp Tính nghe được không? Dân đại đức Pháp Tính nghe được. Đại đức Pháp Tính, hôm nay chúng ta nói về điểm lành. Có nhiều người thích coi bói, thích đoán mộng để biết về dấu hiệu tốt lành trong tương lai. Và thấy có cái gì mà người ta thí dụ như họ nói là tự nhiên mà chó đến nhà hên thì mình nghe người ta nói mình mừng lắm. Thì có những người mà chuyên môn mà nghĩ đến cái điềm lành như vậy đó, nó ảnh hưởng như thế nào ở trong đời sống của họ? Và khi mà chúng ta nói đến điềm lành ở tại đây cho 38 pháp mà trong cây kinh này đó, thì nó có khác gì với cái quan niệm về về bối toán, về nghĩ đến điềm lành của người thế gian. Chúng ta so sánh hai điều này, chúng ta thấy rằng hai cái nó khác nhau như thế nào, xin thành viên có tích.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Thầm Mạ Giá, Nam Mô Thầm Thầy Giá. Con xin thành kính thỉnh lễ đến Sư Phụ Thầy Siêu, Thầy Rõ Nhất Đảng, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Minh Thành cùng là Sư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở Thượng Cung. Xin chào quý thương nữ và các vị thị nam thị nữ, chúng là thầy trò của thưa đại chúng. Đối với cái những cái niềm tin mà nó thuộc về thế gian, chẳng hạn như là những cái bối toán hoặc là đón học, nó có cái khác biệt với cái điềm lành ở trong Phật Pháp này, thì nó có một cái điều nó rất là xa. Ví dụ như mình thấy rằng một người mà người ta cứ tin về bối toán, hoặc là người ta tin về đón học, hoặc là người ta tin một cái điềm lành gì nó thuộc về thế gian hồi xưa giờ truyền lại đó, thì giờ còn nhiều á, những cái người mà tin như vậy á, nó có một cái tai hại mà đã nặng nề nhất á, là cái người này không khó khi nào mà giác ngộ hoặc là khó khi nào mà tiến hóa được. Một cái điều này mình thấy rằng là nó ảnh hưởng rất là lớn. Còn song song ở đó, một cái người mà cứ tin về cái sự đón mộng hoặc là tin về những cái bối toán của thế gian á, thì làm cho cái người đó rất là, phải nói rằng là nó dễ, rất là dễ mà lạc vào những cái tư tưởng mà thường thường ở trong Phật giáo mình gọi là khí tà kiến. Ví dụ như quý vị thấy rằng là đối với chúng sanh có một cái điều rất là lạ, ngày nào mình cũng phải tranh thủ mình đi làm, ngày nào mình cũng phải tranh thủ mình đi làm, nhưng mà hãy mà tới, ví dụ như mình thấy rằng là trong cái lúc mình tới Tết thì người nào cũng nghĩ rằng là người nào cũng nghĩ rằng là mình phải có một cái gì đó ở trong đầu năm để mà có một cái như là một cái lọc hoặc là một cái hương gì đó mà nó thuộc về, ví dụ như mình thấy rằng là trong những cái ngày đầu năm đi, người ta kỵ mặc cái màu áo này màu áo kia, hoặc là người ta rất là sợ những người mà kỵ tuổi của mình đến nhà. Thì trong cái trường hợp này á, thì không phải là tại cái người đó đến nhà mình mà kỵ tuổi, hoặc là mình đến nhà người ta kỵ tuổi gì đó, không phải. Mình thấy rằng ở trong cái đời sống mình á, ngày nào mình không đi làm á, thì ngày đó mình tài sản mình không có thu hoạch được. Vậy thì rõ ràng là không phải rằng là tại một cái người nào đến nhà mình, hoặc là một cái điều gì đó, hoặc là một cái chướng ngại gì đó mà làm cho mình bị thương. Ví dụ như bây giờ một ngày nào ở trong đầu năm có một cái người nào mà người ta đến mà mình cho rằng là người ta hên, đến nhà mình là người ta hên, nhưng mà hỏi trong năm đó, nếu mà mình mà không đi làm thì mình có thu hoạch được tài sản hay không, thì tính như quý vị, cái điều đó rõ ràng là nó không bao giờ mà có cái chuyện đó. Thành ra đó, mình thấy rằng ở trong Phật giáo thì cũng có những cái điều ví dụ như là nó báo mộng tốt. Ví dụ như là chúng ta thấy rằng trong cái những cái bài kinh thì mình thấy rằng khi mà mình thân cận với những cái người trí thì chắc chắn là con người mình nó càng ngày nó càng tiến hóa. Ví dụ như quý vị thấy rằng đối với ở trong Phật giáo Nguyên Thủy nè, quý vị thấy rằng có ai mà theo Phật giáo Nguyên Thủy rồi, khi mà mình theo Phật giáo Nguyên Thủy rồi mà mình đi coi cái gì mà nó thuộc về mà nó tà tính, hoặc là nó thuộc về dị đoan, hoặc là cái sự mê tín, thì cái điều đó mình thấy rất là khó. Tại sao vậy? Tại vì trong thời gian qua rõ ràng quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi không ạ? Dạ. Quý vị thấy rằng cũng như ở đây nó có một cái điềm lành nó rõ ràng, mình dễ thấy lắm. Quý vị thấy rằng những người mà theo Phật giáo Nguyên Thủy rồi đó, mà bây giờ đó, mà nếu mà quý vị mà muốn có phước thì tự động quý vị sẽ làm phước bằng cách này bằng cách kia, dù ở xa hay ở gần quý vị vẫn tạo phước được. Nhưng mà thử mà ai mà nói mà người ta cầu nguyện cho mình về một cái thế giới gì đó, Bây giờ quý vị rõ ràng tự nhiên trong cái thời gian này quý vị không tin nữa, không tin với người đó cầu nguyện cho mình đạt được cái sự hạnh phúc, mà tự nhiên quý vị muốn được an vui, được hạnh phúc, với tự nhiên quý vị một là quý vị tu tập, hai là mình tạo phước bằng cách này cách kia. Thì chúng ta thấy rằng cái điều là ở trong Phật giáo đại sao quý vị, mình gần những người tốt là mình có cái mình được cái sự hạnh phúc, được cái sự an lạc. Còn hãy mà mình gần với chánh pháp thì tự nhiên cái tà pháp của mình nó sẽ bị lội trừ. Thì ở trong Phật giáo thì nếu mà mình nhìn những cái đó là mình biết mình có cái mình có cái điểm lập. Mình nhìn ở trong Phật giáo, ví dụ như quý vị thấy rằng bây giờ quý vị có những cái điểm lập nào, quý vị thấy giảng sư mà có nhiều, các vị mà giảng sư mà xuất hiện ở trong kinh nhiều, có cái sự mà hiểu biết chân chánh, giảng những vị nghe những gì mà thuộc chân chánh, thì rõ ràng cái đó là điềm lành đến quý vị, chắc chắn là sau này quý vị sẽ có một cái sự hiểu rất là nhiều. Còn nếu mà bây giờ đó, quý vị thấy rằng nếu mà thầy bói hoặc là thầy cô tướng mà xuất hiện ở trong lung điện nhiệt, thì chúng ta thấy rằng đó là một cái điềm báo mộng như chúng ta càng ngày chúng ta sẽ càng rơi vào tà kính. Bây giờ vậy thì mình thấy rằng là giữa cái giữa những cái mê tín dị đoan hoặc là cái niềm tin nó sai ở trong thế gian đó, thì đó là những cái điều mà nó báo mộng cho chúng ta càng ngày chúng ta sẽ càng bị lui hoặc là bị xa rời với giáo pháp chánh pháp rất là nhiều. Còn nếu mà mình có cái điều lành mà ở trong Phật giáo đó, ví dụ như quý vị thấy rằng mình gần dị sư hoặc các vị thiền sư vân vân, những vị đó nhiều, thì đó là cái điều lành ở trong Phật giáo sẽ đem lại đến cho mình cái sự an vui hạnh phúc. Đó là chúng ta hai cái điều đó chúng ta thấy rất là rõ. Đây là những ý con xin được đóng góp qua câu hỏi của thượng tọa Nhất Đẳng vừa nêu lên. Bây giờ con xin được lời con thỉnh người tọa trở lại Nam Mô Bụt Thầy nha.
Sao thú kính truyền về Đức Pháp Tính ở bên chư công đức và thưa quý Phật tử, bây giờ thì chúng tôi xin được thưa rằng theo lời dạy của Thượng tọa Tự Siêu thì chúng ta sẽ dành trọn một tuần lễ trước ngày Tết để chúng ta để nói về những điềm lành tối thượng. Ngày mai thì chúng ta sẽ trở lại với phần tiếp theo, và bây giờ thì xin dành thời giờ còn lại của chương trình ngày hôm nay cho tin tức Phật giáo. Trong phần tin tức Phật giáo hôm nay chúng ta có một bản tin của Như Quan chuyển ngữ nói về lễ cao chắc ở tại Bồ Đề Đạo Tràng đã gặp phải một số các vấn đề, đặc biệt là vấn đề mưu sinh. Xin mời quý vị lắng nghe bản tin này qua lời trình bày của Lăng Giang Nguyễn.
Tin tức Phật giáo, bản kinh Bồ Đề Đạo Tràng, rác rưởi kém quản lý làm hỏng đại lễ Canh Chắc Cá. Bodh Gaya, India, ngày 10 tháng Giêng năm 2012. Những núi rác, nhà vệ sinh hôi hám, những vũng bùn nhơ nhất, sự quấy nhiễu bởi kẻ ăn xin và điện cắt nghiêm trọng không phải là những điều có liên quan đến một cuộc hành trình giác ngộ cho tâm linh. Nhưng đây lại chính là những điều mà du khách trên toàn thế giới phải đương đầu tại khu thánh địa Phật giáo này. Hàng ngàn Phật tử đã kéo đến Bồ Đề Đạo Tràng, cái nơi của Phật giáo, tham dự cuộc lễ Canh Chắc Cá, đã thất vọng. Ngài lãnh đạo tinh thần Tây Tạng, Đức Lạc Lai Lạt Ma hướng dẫn cuộc lễ từ ngày 1 đến ngày 10 tháng Giêng. Những cá nhân danh tiếng như Đại tử Rishakhiya, Thủ tướng Chính quyền Tây Tạng Lưu Vong, Lấp Sang Sang Gây và các đại diện tối cao của các quốc gia Phật giáo đều tham dự lễ hội. Một số lớn của hơn 200.000 Phật tử thuộc Tây Tạng và Ấn Độ, nhưng một số khá lớn Phật tử khác đến từ 6 quốc gia khác nhau thuộc Âu Châu, Hoa Kỳ và các quốc gia lân cận. Các tín đồ than phiền về bùn lầy gần 4.000 căn lều, số lượng nhà vệ sinh thiếu thốn, rác rưởi chung quanh khu vực lễ, thiếu các phương tiện như nước uống và điện lực, giá cắt cổ tại các nhà trọ và xe cộ và bị lừa gạt bởi những người buôn bán tại địa phương. Thật khó mà di chuyển tới lui và thở một hơi trong lành bởi mùi bùn và nước động chung quanh các ngôi lều và những nơi thuyết giảng của Đức Đạt Lai Đạt Ma. Chính quyền Bihar đã thất bại trong việc xếp đặt cho một buổi lễ đông đúc như thế này. Tenzin Phunso, một Phật tử Tây Tạng từ Dharamsala nói, ông nói rằng phần lớn người Tây Tạng từ Ấn Độ mong mỏi tiện nghi đầy đủ, nhưng rõ ràng chính quyền quốc gia đã xem nhẹ vấn đề vệ sinh, nước và điện. Không nói đến vấn đề chỗ ở và di chuyển, đối với tôi, Bồ Đề Đạo Tràng chẳng bận tâm đến các thiết bị cần thiết trong buổi họp lớn như thế này. Việc cắt điện thường xuyên làm cho tôi xấu hổ, ông nói. Michael John, một Phật tử từ Hoa Kỳ, nói rắc rối ở khắp nơi bất kể sự kiện quan trọng được tham dự bởi mọi người trên toàn thế giới. Thật đáng buồn, chính quyền địa phương đã thất bại trong việc đảm bảo một thánh địa sạch sẽ và không rắc rối. Một vấn đề khác nữa là người ăn xin, ông nói. Daniel Henry, một Phật tử từ Anh Quốc, thất vọng vì ông không thể tìm ra một nơi ăn uống thanh lịch nào. Bản tin ở đây đã kết thúc. Con kính thỉnh thượng đế bạn trở lại năm 1 thời gian.
Cảm ơn Thu Di Quang với bản tin vừa rồi. Và cảm ơn cô Lan Trần Quỳnh. Và chị Thu Bích và thưa quý Phật tử, một điều mà có nhiều Phật tử hỏi chúng tôi về lễ Thượng Nguyên Rằm Tháng Giêng có phải là một phần của ngày Tết Nguyên Đán hay không? Nhưng trong bản tin ngày hôm nay thì chúng tôi cũng xin thưa rằng chính ra thì trong truyền thống từ xưa ở tại một số các quốc gia theo Ấn Độ thì thưa quý vị, cái ngày rằm thường là ngày chính của các buổi đại lễ. Ngày mùng 1 Tết thì có tính cách dân gian hơn là có tính cách tôn giáo. Nhưng mà từ mùng 1 Tết cho đến ngày rằm thường nó gần với nhau, và chúng ta nhớ rằng chúng ta thường ăn Tết rất lâu, và ăn Tết rất lâu có khi kéo dài cho đến một tháng hay nửa tháng. Có nghĩa là cái lễ thượng nêu rồi hạ nêu đôi khi được tổ chức hạ nêu vào rằm tháng Giêng. Do vì có nhiều người nghĩ rằng rằm tháng Giêng là một phần của Tết Nguyên Đán. Riêng ở tại các ngôi chùa Phật giáo Nam Tông như là ngôi chùa Pháp Luân thì đại lễ rằm tháng Giêng được xem là ngày Pháp Bảo, là ngày kỷ niệm Đức Thế Tôn ngài chiêm thuyết giới bổn Uvada Patimokkha, và cũng là ngày chúng ta gọi là ngày kỷ niệm Thánh Hội Tăng Già, là một cái cuộc họp rất là hãn hữu của chư tăng để nghe Đức Phật ngài chiêm thuyết về tôn chỉ hoằng pháp, cũng là ngày Đức Thế Tôn công bố rằng ngài sẽ tuyên dịch Niết Bàn, bởi vì ngài xác thấy rằng đạo tròn duyên mãn ngài sẽ viên tịch. Nói chung thưa quý vị, bởi vì hai ngày rất là cận với nhau, do vì chúng tôi xin được trả lời chung một số các câu hỏi của quý Phật tử, bởi vì không thể trả lời từng cá nhân, đó là lễ rằm tháng Giêng mang tới cách là Phật pháp được tổ chức ở tại chùa có phần khác biệt với Tết Nguyên Đán, bởi vì thời gian rất gần với nhau, chúng ta cảm tưởng rằng hai cái đó là một phần nhưng mà thực sự là hai phần khác nhau. Mai này chúng ta sẽ tiếp tục nghe nói bài giảng về loạt bài giảng về kinh Niệm Lực, và bị giảng sư chương trình ngày mai là để Đức Tự Nguyên. Chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Dhamma đến đây được hoàn mãn. Kính lễ thiên tòa từ siêu đại lễ chư tôn đức thân chào tạm biệt quý Phật tử, hẹn gặp lại quý
đại chúng trong room. Kính bảnh lễ tri ân thượng tòa giác đẳng đã điều hợp cho lớp học hôm nay. Chúng con kính bảnh lễ tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp sứ ngôn viên để yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Buddhaya.
yam kim chi pusala kamang ka pa pa yam mamakaye na vaka manasa vidase sukapang katang yeta pa sangino atiye yasata sangino katang bunya pamang mayan sape pa ki pawantu te yedang katang suri dang gendang bunya pamang mayan yeta pa sangino Nanti Deva Gantwa Viveka Yumta Velo Kamiye Tata Jivanta Arame Dukha Manonyam Pojananta Veda Pantum Amakye Tanapati Con xin lỗi hướng phước lành là Các cùng Pháp giới chúng sanh rồi nhận Mẹ cha bày tổ ân nhân Tiền tiền quá ban trọn phần phước chiến Cầu xin hộ Pháp chư thiên Pháp tâm hoan hỷ bao truyền gầm xa Cầu cho mưa thuận cho hòa Pháp thân thường kiếm nhà nhà an thương Chúng sanh ba cõi sau đường Do nhờ thần phẩm bảo tồn mạng cánh Nghiệp lành từ cầu ý thân Hóa thành vốn quả vị nhân Sāpāṁ sūpāṁ kāvāṁ kākhāṁ tu sāpā devatā sāpā bhūtā rūpā vena sotī hōntu nirvantarāṁ hōtu sāpāṁ sūpāṁ kāvāṁ kākhāṁ tu sāpā devatā sāpā dhammā rūpā vena sotī hōntu nirvantarāṁ hōtu sāpāṁ sūpāṁ kāvāṁ kākhāṁ tu sāpā devatā Ta bằng thiện công đức đã làm Kiếp kiếp lần giải thoát Đệ tử và chúng sanh Đồng thiên hành nhân
Đại chúng,
Chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành rung Phật Pháp Buddha Dhamma được phép đóng rung trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam Mô Buddhaya.